Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Hardware Hacking Handbook của Jasper Van Woudenberg và Colin O'Flynn là sách kỹ thuật về đánh giá và phá vỡ các giả định bảo mật trong thiết bị nhúng. Xuất bản bởi No Starch Press vào năm 2021, cuốn sách không xem phần cứng chỉ là nền tảng thụ động cho phần mềm, mà là một bề mặt tấn công có thể quan sát, đo đạc và gây nhiễu. Nội dung đi từ kiến trúc thiết bị nhúng, lập mô hình đe dọa và nhận diện linh kiện đến các cổng giao tiếp, phân tích firmware, phân tích kênh kề và tiêm lỗi. Các thí nghiệm thực hành thường gắn với hệ sinh thái chip Whisper, giúp nối kiến thức điện tử với tư duy kiểm thử an toàn. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu cách một thiết bị thất bại trước tấn công vật lý, từ đó đánh giá thiết kế thực tế tốt hơn. Đây là một cẩm nang chuyên sâu hướng đến nghiên cứu bảo mật, có trách nhiệm hơn là tài liệu nhập môn điện tử hay hướng dẫn khai thác tùy tiện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình đe dọa biến phần cứng thành một bề mặt tấn công cụ thể. Cuốn sách mở đầu bằng việc đặt bảo mật phần cứng trong bối cảnh của thiết bị nhúng. Điểm quan trọng là một sản phẩm có thể dùng mã hóa mạnh nhưng vẫn bị tổn hại nếu kẻ tấn công có quyền chạm vào bo mạch, cấp nguồn, quan sát tín hiệu hoặc truy cập bộ nhớ. Vì vậy, tác giả không bắt đầu từ một công cụ đơn lẻ, mà từ kiến trúc hệ thống, tài sản cần bảo vệ, năng lực của đối phương và các đường tấn công khả dĩ. Cách tiếp cận này giúp phân biệt những rủi ro thực tế, chẳng hạn lộ khóa bí mật, bỏ qua bước xác thực, đọc firmware hay thay đổi luồng khởi động, với những chi tiết kỹ thuật không ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ. Phần về cây tấn công cũng có giá trị vì nó buộc người đọc liên kết mục tiêu cuối cùng với các điều kiện cần thiết ở từng bước. Một giao diện gỡ lỗi mở, một cơ chế kiểm tra không ổn định hoặc một tín hiệu nguồn có thể đo được đều chỉ là mắt xích trong một chuỗi. Nhờ đó, sách hướng người đọc tới tư duy đánh giá có hệ thống, thay vì mặc định rằng một tính năng bảo mật tồn tại là đủ. Người đọc được khuyến khích hỏi nó có còn hoạt động khi thiết bị bị tiếp cận vật lý, bị quan sát hoặc bị vận hành ngoài điều kiện dự kiến hay không. Thứ hai, khảo sát cổng giao tiếp và tín hiệu để hiểu thiết bị trước khi thì thử tấn công. Một phần nền tảng của The Hardware Hacking Handbook là quá trình nhận diện mục tiêu, linh kiện và các đường giao tiếp trên thiết bị. Sách bàn về những giao diện thường gặp trong hệ nhúng như US, SPI và JTAG cùng các nguyên tắc điện và truyền thông cần thiết để diễn giải tín hiệu đúng cách. Giá trị của phần này không nằm ở việc coi mỗi cổng là một lối vào tự động, mà ở việc dạy cách thu thập bằng chứng trước khi kết luận. Một chân hàn không nhãn có thể phục vụ kiểm thử tại nhà máy, nạp chương trình, gỡ lỗi hoặc giao tiếp với một chip khác. Chức năng thực tế phải được suy ra từ bố cục bo mạch, mức điện áp, dạng tín hiệu và hành vi của hệ thống. Sách cũng đặt việc phân tích firmware cạnh khảo sát phần cứng. Firmware có thể cho biết giao thức, chuỗi khởi động, thông điệp lỗi hoặc cơ chế bảo vệ mà quan sát vật lý khó bộc lộ. Ngược lại, phần cứng chỉ ra liệu các giả định trong mã có được thực thi nghiêm ngặt hay không. Sự kết hợp này phản ánh đúng công việc đánh giá thiết bị nhúng, nơi ranh giới giữa phần mềm và phần cứng thường không rõ ràng. Nó đặc biệt hữu ích cho người làm kiểm thử, muốn chuyển từ việc nhìn một bo mạch chưa rõ chức năng sang xây dựng được bản đồ tấn công có căn cứ, trong phạm vi được cho phép. Thứ ba, tiêm lỗi cho thấy kiểm tra bảo mật có thể thất bại vì hành vi vật lý. Tiêm lỗi là trọng tâm nổi bật nhất của cuốn sách. Khái niệm cốt lõi là đưa hệ thống phần cứng ra ngoài điều kiện vận hành bình thường trong một thời điểm ngắn, nhằm tạo ra lỗi xử lý có thể khai thác. Sách trình bày các nhóm kỹ thuật như gây nhiễu điện áp, xung nhịp và điện từ, đồng thời nhấn mạnh rằng bản thân lỗi chưa phải là một cuộc tấn công. Lỗi chỉ trở thành vấn đề bảo mật khi nó làm thay đổi một quyết định quan trọng, ví dụ một bước kiểm tra bị bỏ qua, một điều kiện bị đánh giá sai, hoặc dữ liệu nhạy cảm bị xử lý theo cách không dự kiến. Lập luận này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ sự tò mò kỹ thuật sang tác động an ninh có thể kiểm chứng. Cuốn sách còn cho thấy việc tìm lỗi là một quá trình thực nghiệm phụ thuộc vào thời điểm, độ ổn định, trạng thái thiết bị và mục tiêu cụ thể. Do đó, kết quả lặp lại và khả năng giải thích nguyên nhân quan trọng hơn một lần thành công ngẫu nhiên. Với người thiết kế, phần này đặt ra yêu cầu thực tế. Cơ chế khởi động an toàn, xác thực và bảo vệ khóa không nên chỉ được đánh giá bằng luồng hoạt động lý tưởng. Chúng cần được xem xét cả khi nguồn, xung hay môi trường vật lý biến động. Đây là lý do phần tiêm lỗi của sách được xem là thực hành và đáng chú ý trong mảng tài liệu bảo mật phần cứng. Thứ tư, phân tích công suất và kênh kề làm rõ nguy cơ rò rỉ từ quá trình tính toán. The Hardware Hacking Handbook giải thích rằng một thiết bị có thể làm lộ thông tin không phải qua dữ liệu xuất ra mà qua dấu vết vật lý sinh ra trong lúc xử lý. Phân tích kênh kề, đặc biệt là phân tích công suất, khai thác mối liên hệ giữa hoạt động tính toán và biến thiên điện năng tiêu thụ. Sách giới thiệu phân tích công suất đơn giản, phân tích công suất vi sai và phân tích công suất tương quan. Các mức này minh họa một tiến trình hợp lý từ quan sát mẫu tín hiệu tương đối trực tiếp đến đối chiếu nhiều phép đo với giả thuyết về dữ liệu trung gian trong thuật toán. Ý nghĩa bảo mật nằm ở chỗ bí mật không chỉ tồn tại trong vùng nhớ hay trong gói tin. Khi một khóa mật mã ảnh hưởng đến các thao tác bên trong, dấu vết công suất đôi khi có thể mang thông tin thống kê về khóa đó. Các phòng vệ vì thế không thể chỉ dựa vào việc dùng thuật toán mật mã đúng chuẩn. Thiết kế còn cần xét cách thuật toán được hiện thực trên phần cứng, tính ngẫu nhiên của thời gian hay năng lượng tiêu thụ và mức độ kiểm soát mà đối phương có với thiết bị. Sách dùng phòng thí nghiệm thực hành để làm cho chủ đề vốn dễ trở nên trừu tượng này gắn với dữ liệu đo thật. Tuy nhiên, phần lý thuyết không nhằm thay thế các chuyên khảo toán học sâu về phân tích công suất. Nó phù hợp hơn để xây dựng trực giác, quy trình thử nghiệm và nhận thức về rủi ro triển khai. Cuối cùng, các ca PlayStation 3, Xbox 360, Philips Hue và ví tiền mã hóa nối kỹ thuật với hậu quả thực tế. Sách không giới hạn ở các mạch mẫu mà đặt kỹ thuật vào những ví dụ quen thuộc của bảo mật sản phẩm. Những trường hợp liên quan đến PlayStation 3, Xbox 360 và đèn Philips Hue cho thấy lỗi trong chuỗi tin cậy, khóa bí mật. Cơ chế xác thực hay thành phần nhúng có thể tạo ra hậu quả vượt khỏi một chip riêng lẻ. Các ví dụ này không được dùng để khẳng định mọi sản phẩm cùng loại đều dễ bị xâm phạm. Chúng minh họa rằng thiết bị tiêu dùng, thiết bị kết nối và hệ thống có giá trị kinh tế đều phải đối mặt với đối thủ có thể đảo ngược, đo đạc và sửa đổi môi trường hoạt động. Thí nghiệm với ví tiền mã hóa cũng đặc biệt phù hợp với thông điệp đó. Khi một thiết bị lưu trữ bí mật mật mã, an toàn không chỉ phụ thuộc vào giao diện người dùng hoặc câu lệnh xác nhận, mà còn phụ thuộc vào việc khóa được lưu, sử dụng và bảo vệ thế nào trước truy cập vật lý. Những tình huống thực tế giúp người đọc liên hệ các chủ đề như zoom bộ nhớ, phân tích công suất và tiêm lỗi với quyết định thiết kế cụ thể. Đồng thời, chúng nhắc rằng kiểm thử bảo mật cần xác định rõ phạm vi và quyền hạn. Kiến thức trong sách có giá trị nhất khi được dùng để đánh giá sản phẩm sở hữu hợp pháp, cải thiện khả năng chống chịu và báo cáo lỗ hổng có trách nhiệm thay vì áp dụng lên thiết bị hoặc dịch vụ không được phép. Kết luận, The Hardware Hacking Handbook phù hợp nhất với kỹ sư nhúng, nhà nghiên cứu bảo mật, người kiểm thử sản phẩm IoT, sinh viên đã có nền tảng điện tử và người thực hành có thể làm việc an toàn với dụng cụ đo cơ bản. Kinh nghiệm hàn mạch, đọc sơ đồ đơn giản và hiểu khái niệm firmware sẽ giúp người đọc theo kịp tốt hơn. Đây không phải lựa chọn lý tưởng cho người hoàn toàn mới, cũng không phải chuyên khảo toán học sâu, dành riêng cho mật mã, kênh kề. Lợi ích thực tế của sách là tạo ra cầu nối hiếm giữa tư duy tấn công và quy trình phòng thí nghiệm. Người đọc hiểu cách lập mô hình mục tiêu, khảo sát bo mạch, diễn giải tín hiệu, rồi đánh giá liệu lỗi vật lý hay rò rỉ công suất có làm suy yếu một giả định bảo mật hay không. Về mặt trí tuệ, sách sửa một ngộ nhận phổ biến rằng bảo mật phần mềm và mật mã tự chúng có thể giải quyết toàn bộ rủi ro của thiết bị. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu cùng thể loại là sự kết hợp giữa tổng quan kiến trúc nhúng, bài thực hành trên phần cứng thật và trọng tâm mạnh vào tiêm lỗi. Chip Whisperer xuất hiện như nền tảng thực hành quan trọng, khiến nội dung đặc biệt phù hợp với người có hoặc dự định xây dựng môi trường đo đạc. Dù phần phân tích kênh kề không thay thế tài liệu lý thuyết chuyên sâu, cuốn sách nổi bật nhờ biến các chủ đề khó tiếp cận thành một lộ trình kiểm thử có cấu trúc và gắn với sản phẩm thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Jasper Van Woudenberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!